chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Falun Gong công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người phụ nữ Hắc Long Giang đang thụ án 14 năm tù vì kiên định đức tin đã bị dụng gần hết xăng. Ngoài ra, còn có thông tin về 4 người bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một người bị bệnh nặng trong trại tạm giam tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người phụ nữ Hắc Long Giang đang thụ án 14 năm tù vì kiên định đức tin đã bị dụng gần hết xăng. Bài viết của một học viên báo Minh Huệ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một phụ nữ bị cầm tù 14 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, cuối cùng cũng được phép gặp gia đình lần đầu trong 5 năm vào tháng 2 năm 2024. Ban đầu, nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang từ chối yêu cầu thăm thân với lý do bà Khương Hiểu Yến không từ bỏ Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Họ phải nhượng bộ vì sự phản đối mạnh mẽ từ người thân của bà. Gia đình bà Khương nhận thấy rằng bà đã bị dụng gần hết xăng, nhưng bà không thể nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra vì lính canh giám sát nghiêm ngặt cuộc gặp của họ. Người thân bà yêu cầu được gặp bà vào tháng 4 năm 2024. Đáp lại, nhà chức trách nhà tù nói họ phải đợi tới tháng 7 năm 2024 mới được gặp bà lần nữa. Theo người trong cuộc, bà Khương khoảng 63 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang bị biệt giam. Bà bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 11 năm 2011 và bị kết án 14 năm tù vào ngày 28 tháng 5 năm 2012. Bà bị tra tấn tàn bạo và lâm vào tình trạng nguy kịch. Bà được tạm tha y tế vào ngày 27 tháng 9 năm 2013, nhưng lại bị đưa trả lại nhà tù vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Án tù của bà chỉ còn hơn 6 năm. Sau khi bà Khương bị kết án 14 năm vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang ban đầu từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng do sự tra tấn mà bà phải chịu đựng tại trại tạm giam số 2, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Giám đốc Hồng của trại tạm giam đã lợi dụng mối quan hệ của mình và gây sức ép buộc nhà tù nhận bà Khương vào tháng 8 năm 2012. Chưa đầy một tháng sau, nhà tù đưa ra thông báo về tình trạng nguy kịch. Bà Khương được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng và có khối u lớn ở bụng. Bà được tạm tha y tế vào ngày 27 tháng 9 năm 2013. Xe cứu thương đã chở bà về nhà và gia đình bà phải khiêng bà vào nhà. Bà Khương dần dần hồi phục sau khi tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà. Cảnh sát địa phương, những người giám sát bà kể từ khi bà được bảo lãnh tại ngoại, đã phát hiện bà đi ra khỏi thị trấn vào đầu tháng 10 năm 2017. Ngày 9 tháng 10 năm 2017, họ bắt giữ bà ngay khi bà trở về nhà sau chuyến thăm cha sống ở thành phố khác. Người thân bà Khương đã phát hiện rằng bà bị đưa trở lại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang để hoàn thành án tù 14 năm. Ngày 14 tháng 11 năm 2017, họ tới nhà tù thăm bà và nhận thấy bà rất xanh xao và sụt cân đáng kể chỉ sau một tháng. Tay bà liên tục run rẩy trong cuộc gặp kéo dài 10 phút. Sau đó, một người trong cuộc tiết lộ rằng lính canh thường xúi giục tù nhân đánh đập bà. Gia đình bà chỉ được phép gặp bà thêm vài lần trước khi nhà tù hoàn toàn tước quyền thăm thân của bà vào năm 2019. Tin tức thứ hai, 4 người bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, 1 người bị bệnh nặng trong trại tạm giam tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngày 17 tháng 4 năm 2024, 4 cư dân thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả công tố viên và thẩm phán xét xử vụ án đều thừa nhận không đủ bằng chứng để truy tố 4 học viên vì họ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Tuy nhiên, họ vẫn bị kết án oan. Bà Lưu Tại Vân và ông Hầu Thụ Nguyên mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. ông Tô Xuân Phong và bà Hồ Tú Mai mỗi người bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Cả bốn người đều tự mình hoặc thông qua luật sư nộp đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Thương Châu tại thời điểm báo cáo này. Cả bốn học viên đều bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bà Lưu, ông Hầu và bà Hồ vẫn bị giam giữ. Bà Tô được tại ngoại 3 ngày sau khi bị bắt vì lý do sức khỏe. Bà bị bắt trở lại trại giam vào ngày 12 tháng 7 năm 2023. Bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Thương Châu cùng với 3 học viên còn lại. Đầu tháng 4 năm 2022, Cao Phúc Long thuộc đội an ninh nội địa quận Tân Hoa, người đã bắt giữ các học viên, đệ trình vụ án chung của họ lên Viện Kiểm sát quận Tân Hoa. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Vận Hà. Công tố viên Lỗ Linh Hà tại Viện Kiểm sát quận Vận Hà đã hai lần trả lại vụ án cho cảnh sát với lý do không đủ bằng chứng. Nhằm ngụy tạo bằng chứng chống lại bốn học viên, cảnh sát lắp đặt các thiết bị giám sát trên xe máy của họ, sách nhiễu các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của họ. Ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2022, luật sư của các học viên viết thư cho nhiều cơ quan chính phủ khác nhau, kêu gọi chính quyền thả họ. Luật sư lập luận rằng đức tin của các học viên được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ, họ không làm hại người nào hay xã hội nói chung khi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công tố viên Lỗ vẫn truy tố bốn học viên này vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, sau khi cảnh sát đệ trình lại vụ án. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Tòa án quận Vận Hà xét xử vụ án, nhưng cấm gia đình các học viên tham dự phiên tòa. Cơ quan chức năng cũng bố trí một lực lượng cảnh sát đông đảo để bảo vệ tòa án trong thời gian xét xử. Hàng chục xe tuần tra của cảnh sát đậu dọc con đường dài 2 km gần tòa án. Cảnh sát cũng tuần tra bên ngoài, quay video những ô tô chạy ngang qua và thẩm vấn người đi bộ. Tất cả luật sư của bốn học viên, bao gồm cả luật sư của bà Tô do tòa án chỉ định, đều bào chữa vô tội cho các học viên. Các học viên cũng khẳng định họ không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình. Các công tố viên Khổng, Lý Hạ Giai và Lý Truyền Hạ mạnh mẽ bảo vệ quyết định buộc tội các học viên, nhưng họ cũng thừa nhận bằng chứng do cảnh sát cung cấp không đủ thuyết phục. Chủ tọa phiên tòa Lưu Trung Thành thường xuyên ngắt lời các học viên và luật sư khi họ cố gắng làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Thẩm phán Phó Nhiêu cũng có mặt tại phiên tòa. Sau đó, thẩm phán Lưu thừa nhận riêng với các luật sư bào chữa rằng thực sự không có cơ sở pháp lý để truy tố bốn học viên. Tuy nhiên, ông ta vẫn tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, kết án các học viên vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Trước khi bắt giữ lại bà Tô vào ngày 12 tháng 7 năm 2023, cảnh sát đưa bà đi khám sức khỏe 3 lần tại hai bệnh viện khác nhau vào sớm ngày hôm đó. Hai lần khám đầu tiên cho thấy bà có huyết áp cao 220 trên 130 mm thủy ngân. Mức bình thường là 120 trên 80 mm thủy ngân. Hẹp động mạch cảnh hai bên ở cổ, sơ cứng hình thành mảng bám ở động mạch cảnh trái, hở nhỏ van ba lá và van động mạch chủ, giảm chức năng tâm trường của tâm thất trái. Sau khi đọc kết quả khám của bà, trại tạm giam thành phố Thương Châu từ chối tiếp nhận bà Tô. Sau đó, cảnh sát đưa bà trở lại bệnh viện để chụp CT sọ não. Kết quả cho thấy não của bà vẫn ổn. Sau đó, họ yêu cầu trại tạm giam tiếp nhận bà vì kết quả chụp CT của bà hoàn toàn bình thường. Sau hơn 9 tháng bị giam giữ, sức khỏe của bà Tô ngày càng sa sút. Theo một người trong cuộc, hiện bà đang bị bệnh nặng. Bà cần phải dùng ống thông tiểu và phải vật lộn để chăm sóc bản thân. Trại tạm giam chưa từng thông báo cho gia đình về tình trạng của bà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.